thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ Sáu ngày 25 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Đảng bộ cơ quan khối chính quyền thành phố Thái Nguyên tổng kết công tác đảng năm 2019 và triển khai học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung đảng khóa 12.
Các địa phương trên địa bàn thành phố tổ chức các hoạt động thăm tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
Nhằm đa dạng hóa các loại cây trồng vật nuôi, nâng cao thu nhập cho người nông dân, Trạm khuyến nông thành phố Thái Nguyên đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các xã phường triển khai thí điểm nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp, bước đầu đem lại những kết quả tích cực. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh,
sáng ngày 24 tháng 1, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức chương trình Ban Ngành của tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức đi thăm tặng quà 6 gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo và gia đình có con em đang làm nhiệm vụ tại huyện đảo Trường Sa thuộc các phường Phan Đình Phùng, Túc Duyên, Túc Duyên và xã Cao Ngạn, nhu yếu phẩm và tiền mặt. Tại các gia đình đến thăm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố Thái Nguyên đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, năm tình hình chuẩn bị đón Tết và chúc các gia đình đón năm mới Kỷ Hợi, Ủy ban nhân dân xã, Thịnh Phượng, Hội Phụ nữ, Vui Xuân mới, tích cực phát triển kinh tế gia đình, tiếp tục tham gia các hoạt động xã hội, đóng 250.000 đồng xây dựng quê hương Thái Nguyên, gia đình ngày càng giàu mạnh và phát triển, có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời đề nghị các ủy chính quyền địa phương khó tiếp tục quan tâm những làm tốt công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, chính quyền địa phương, công với các đơn vị và hộ nghèo, qua đó giúp các hộ có một cái Tết thêm được đoàn đến thăm vui tươi, đã bày tỏ xúc động và biết ơn thể hiện sự quan tâm đoàn kết và thành phố, tương ái cũng như các ban ngành, tổ chức, đoàn thể cấp Việt Nam đã dành cho gia đình và hứa sẽ tiếp tục chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tích cực phát triển kinh tế, tham gia các hoạt động xã hội và động viên con cháu yên tâm công tác, làm tốt nhiệm vụ tại các huyện đảo Trường Sa, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.
Ngày 24 tháng 1, Đảng bộ cơ quan khối chính quyền thành phố Thái Nguyên đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 30-35 năm tuổi Đảng cho 4 đảng viên đang công tác tại Đảng bộ. Tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018 và học tập quán triệt triển khai nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung đảng khóa 12. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tham dự. Là đảng bộ trực thuộc Thành ủy Thái Nguyên với 30 chi bộ, 383 đảng viên, năm qua Đảng bộ cơ quan khối chính quyền đã lãnh đạo các chi bộ, đảng viên thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng bộ thành phố, Hội đồng Nhân dân và thực hiện kế hoạch nhiệm vụ của Ủy ban Nhân dân thành phố, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của toàn Đảng bộ thành phố Thái Nguyên. Cùng với hoạt động chuyên môn, Đảng bộ luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng. Năm 2018, Đảng bộ đã cử trên 40 cán bộ đảng viên tham gia học tập các lớp trung cấp lý luận chính trị, quản lý nhà nước chương trình chuyên viên và lớp đối tượng kết nạp Đảng. Kết nạp mới 16 đảng viên. Kết quả phân loại đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 10 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trên 98% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tại hội nghị, Đảng bộ khối chính quyền đã khen thưởng 75 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 10 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, chiều ngày 24 tháng 1, Thành đoàn Thái Nguyên đã tổ chức gặp mặt cựu lãnh đạo của đơn vị qua các thời kỳ. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại chặng đường phát triển và trưởng thành của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Thái Nguyên, truyền thống đoàn kết, gắn bó và những cống hiến của các thế hệ cán bộ đoàn qua các thời kỳ. Phát huy truyền thống tốt đẹp đó, thời gian qua, lực lượng cán bộ, đoàn viên, thanh niên thành phố đã không ngừng cố gắng, luôn xung kích tình nguyện, triển khai nhiều chương trình, hoạt động thiết thực ý nghĩa, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Sau khi nghe báo cáo công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018, các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố Thái Nguyên qua các thời kỳ đã bày tỏ vui mừng, tự hào về những kết quả, thành tích toàn diện của thành đoàn đã đạt được trong năm qua. Đồng thời, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết về những vấn đề thành đoàn cần quan tâm để tập trung khắc phục hạn chế, thực hiện tốt công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong những năm tiếp theo. Ngoài ra, những kinh nghiệm quý trong việc tổ chức hoạt động, phát động các phong trào cũng được các đồng chí nguyên là lãnh đạo thành phố chia sẻ tại buổi gặp mặt. Đây là những bài học quý giá cho thế hệ cán bộ đoàn thành phố hôm nay.
Hưởng ứng tuần cao điểm Tết vì người nghèo, chiều 24 tháng 1, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Quang Trung tổ chức chương trình tặng quà Tết cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn. Tại chương trình, lãnh đạo địa phương đã thăm hỏi chúc sức khỏe các gia đình và trao 11 suất quà của đồng chí Lê Quang Tiến, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho 11 hộ nghèo trên địa bàn. Mỗi suất quà gồm bánh kẹo và tiền mặt trị giá 500.000 đồng một suất. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân phường cũng trích từ quỹ vì người nghèo của phường số tiền gần 10 triệu đồng để tặng 47 suất quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, phường đã vận động hội doanh nghiệp của phường và các nhà hảo tâm trên địa bàn trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời cũng nhân dịp này, phường đã chuyển kinh phí cứu trợ của Ủy ban Nhân dân thành phố, quà của Hội Chữ thập đỏ thành phố cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn. Những món quà ý nghĩa được trao tận tay người nghèo đã góp phần mang tới niềm vui, sự sẻ chia với những khó khăn vất vả, giúp các hộ gia đình có thêm điều kiện đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 an vui, hạnh phúc.
Với mong muốn các hộ nghèo trên địa bàn được đón một cái Tết đầm ấm, an vui, ngày 24 tháng 1, Ủy ban Nhân dân phường Tân Lập phối hợp với câu lạc bộ doanh nghiệp phường tổ chức chương trình Xuân An Vui đón Xuân Kỷ Hợi 2019. Tại chương trình, 64 hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn phường được nhận quà và hỗ trợ tiền mặt trị giá 400.000 đồng. Toàn bộ kinh phí trên do các doanh nghiệp trên địa bàn phường đóng góp. Đây là hoạt động truyền thống được Ủy ban Nhân dân phường phối hợp với câu lạc bộ doanh nghiệp phường duy trì hơn 10 năm qua. Trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019 năm nay, các doanh nghiệp thuộc câu lạc bộ doanh nghiệp phường Tân Lập đã ủng hộ trên 45 triệu đồng để chung tay cùng phường Tân Lập chăm lo cho các hộ nghèo và cận nghèo.
Hưởng ứng tuần lễ cao điểm Tết vì người nghèo, thời gian qua, phường Gia Sàng đã vận động các tầng lớp nhân dân, các tổ chức cá nhân, các doanh nghiệp, công ty trên địa bàn cùng chung tay với chính quyền địa phương chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, với mong muốn người người, nhà nhà đều có Tết đầy đủ, đầm ấm. Tại chương trình, 71 hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường đã được đón nhận những suất quà của trên 20 công ty doanh nghiệp đơn vị đứng chân trên địa bàn phường trao tặng với tổng số quà và tiền mặt trị giá trên 60 triệu đồng. Đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện sự quan tâm giúp đỡ chăm sóc của cấp ủy chính quyền địa phương và cộng đồng doanh nhân trên địa bàn đối với các hộ có hoàn cảnh khó khăn và hộ nghèo.
Hưởng ứng chương trình tuần lễ cao điểm Tết vì người nghèo, chiều ngày 23 tháng 1, công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Thành phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố, Hội Chữ thập đỏ xã Hướng Thượng tổ chức chương trình tặng quà Tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn của xã Hướng Thượng. Tại chương trình, công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Thành đã tặng 20 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho các gia đình là hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Sáng ngày 24 tháng 1, tại xã Hướng Thượng, hai phường Trưng Vương và Túc Duyên cùng các tổ chức xã hội của xã đã tổ chức chương trình Tết sẻ chia, Tết vì người nghèo Kỷ Hợi 2019. Tại chương trình, các gia đình là hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các em học sinh nghèo vượt khó của xã đã được nhận những suất quà bao gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt. Trong đó, Hội Nông dân thành phố 3 suất, phường Trưng Vương 20 suất, phường Túc Duyên 5 suất, mỗi suất trị giá 300.000 đồng. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân xã cùng Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên đã trao tặng 29 suất quà có giá trị từ 200.000 đến 250.000 đồng một suất cho các gia đình hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn và các em học sinh nghèo vượt khó. Những món quà được trao tặng đã thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương và các đơn vị phường bạn, qua đó giúp các hộ có một cái Tết thêm đầm ấm, vui tươi, phấn khởi, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái mỗi khi Tết đến xuân về của dân tộc Việt Nam.
Sáng 24 tháng 1, Hội Thanh niên xung phong thành phố phối hợp với Hội Đông y, Hội Doanh nghiệp thành phố tổ chức chương trình tặng quà Tết Kỷ Hợi 2019 cho các hội viên thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn và hội viên là hộ nghèo. Tại chương trình, Hội Đông y đã trao tặng 30 suất quà, Hội Doanh nghiệp thành phố trao tặng 16 suất quà, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Du lịch Hà Thái, Công ty trách nhiệm hữu hạn Quảng cáo và Tổ chức sự kiện Việt Bắc đã trao tặng 3 triệu đồng cho Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố để hỗ trợ các cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn. Được biết, trong dịp Tết Nguyên đán này, Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố đã kêu gọi vận động các tổ chức, các doanh nghiệp tặng trên 100 suất quà với tổng trị giá trên 31 triệu đồng cho các hội viên nghèo và hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.
Để góp phần chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho hội viên cựu chiến binh là hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Hội Cựu chiến binh thành phố đã tổ chức tặng 41 suất quà Tết cho hội viên cựu chiến binh là hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất quà trị giá 400.000 đồng. Kinh phí quà tặng được trích từ quỹ đồng đội và câu lạc bộ doanh nhân cựu chiến binh hỗ trợ. Ngoài ra, Hội Cựu chiến binh thành phố còn chỉ đạo Hội Cựu chiến binh cơ sở có những hoạt động thiết thực ý nghĩa nhằm giúp đỡ, động viên các hội viên nghèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
Vừa qua, Trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến tổ chức Ngày hội Tư vấn Hướng nghiệp năm 2019. Tham gia ngày hội có đại diện lãnh đạo, ban giám hiệu các trường đại học trên địa bàn cùng gần 2.000 học sinh của nhà trường. Tại ngày hội, các em học sinh của nhà trường đã được ban giám hiệu, hội đồng tư vấn tuyển sinh, các chuyên gia tư vấn và các cựu học sinh thành đạt của nhà trường qua các thời kỳ hướng dẫn và định hướng lựa chọn ngành nghề phù hợp, giải đáp cách tìm hiểu khả năng của bản thân để lựa chọn những ngành nghề phù hợp, giải đáp những thắc mắc trong chuẩn bị những kiến thức, làm hồ sơ tuyển sinh về các ngành nghề, lựa chọn và dự báo của nhân lực trong thời gian tới. Đồng thời tham gia vào các hoạt động tư vấn với 10 chủ đề như làm thế nào để trở thành con ngoan, trò giỏi, bạn tốt, làm thế nào để nắm vững kiến thức trong nhà trường. Được tham gia ngày hội tư vấn hướng nghiệp, em Vũ Hoàng Ngân Hà, học sinh lớp 11A14 cho biết.
Hôm nay tham gia cái buổi hướng nghiệp của nhà trường, em cảm thấy buổi hướng nghiệp này đã giúp chúng em định hướng cho những việc làm của mình sau này. Thông qua lời chia sẻ của các cô chú là những học sinh khóa cũ của nhà trường thì đã tạo cho chúng em rất là nhiều động lực để chúng em biết phấn đấu nhiều hơn, nỗ lực nhiều hơn để có thể hoàn thành những cái ước mơ, những cái mục tiêu của mình ạ. Ước mơ sau này của em thì trở thành một nhà báo hoặc là một MC nổi tiếng ạ. Em có ước mơ này bởi vì là em rất là đam mê môn văn và rất là thích viết, tìm hiểu về mọi thứ để viết báo và cũng như là rất là thích dẫn các chương trình bởi vì là được làm chủ những cái giọng điệu của mình.
Đây là một trong những hoạt động quan trọng trong chuỗi các hoạt động tư vấn định hướng nghề nghiệp cho học sinh được nhà trường phối hợp với các đơn vị đào tạo đại học trên địa bàn tổ chức thực hiện trong năm học 2018-2019.
Chiều ngày 24 tháng 1, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2019. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Trung, tỉnh ủy viên, thẩm phán cao cấp, chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh, Nguyễn Ngọc Thanh, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Năm 2018, Tòa án Nhân dân thành phố đã giải quyết vượt chỉ tiêu do Tòa án Nhân dân tối cao quy định, góp phần vào việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Kết quả tỷ lệ giải quyết án hình sự đạt trên 96%, vượt 1,4% chỉ tiêu thi đua do tòa án tối cao quy định. Đã giải quyết gần 1.400 vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, đạt tỷ lệ 92,7%, vượt 7,7% so với chỉ tiêu. Tỷ lệ giải quyết án hành chính vượt 3,3% chỉ tiêu, v.v. Năm 2019, Tòa án Nhân dân thành phố tiếp tục phấn đấu thực hiện giải quyết án hình sự đạt từ 95% trở lên, án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động giải quyết từ 80% trở lên. Các đơn khiếu nại tố cáo giải quyết đạt từ 80% trở lên. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh đã đánh giá cao kết quả đạt được của Tòa án Nhân dân thành phố trong năm qua, đồng thời yêu cầu Tòa án thành phố cần khắc phục những khó khăn hạn chế để hoàn thành tốt những chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019. Nhân dịp này, Tòa án Nhân dân tối cao đã khen thưởng cho tập thể Tòa án Nhân dân thành phố vì có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018, tặng bằng khen cho một cá nhân cán bộ tòa án và hai hội thẩm vì có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2016-2018. Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh trao giấy khen cho 12 cá nhân cán bộ tòa án và 8 hội thẩm vì có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018. Tòa án Nhân dân thành phố khen thưởng 2 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ Tòa án Nhân dân giai đoạn 2016-2018 và khen thưởng chiến sĩ thi đua cơ sở cho 5 cá nhân, v.v.
Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2019. Năm 2018, đơn vị đã thực hiện tốt các mặt công tác chuyên môn, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong tình hình mới, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Cụ thể đã cứu chữa kịp thời 63 vụ cháy, tổ chức tuyên truyền các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại 31 cơ sở với hơn 3.600 người tham dự. Kiểm tra đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại 191 cơ sở. Qua kiểm tra đã lập biên bản kiến nghị các cơ sở thực hiện nghiêm các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy và xử lý vi phạm hành chính đối với 13 cơ sở vi phạm, thu hơn 100 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước, tiếp nhận và giải quyết trên 180 hồ sơ thủ tục hành chính về phòng cháy chữa cháy. Phát huy những thành tích đã đạt được, năm 2019, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ tiếp tục phấn đấu nâng cao hiệu quả các mặt công tác chuyên môn, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn cháy lớn, kiềm chế sự gia tăng về số vụ cháy nổ, không để xảy ra cháy nổ gây thiệt hại nghiêm trọng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và quần chúng nhân dân đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2018, Trạm Khuyến Nông thành phố Thái Nguyên đã triển khai 17 mô hình khuyến nông. Từ các mô hình này, bà con nông dân đã từng bước được tiếp cận với các cây con giống mới, cũng như các kỹ thuật tiên tiến áp dụng vào sản xuất ngay trên đồng ruộng của gia đình. Theo đánh giá cơ quan chuyên môn, các mô hình bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần vào phát triển chung của các địa phương. Phản ánh của phóng viên Hồng Thương.
Cây ổi đã và đang là cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân xã Linh Sơn với thương hiệu ổi Linh Nham. Năm 2018, Trạm Khuyến Nông thành phố đã thực hiện mô hình thâm canh trên cây ổi với quy mô 5 hectare và có 26 hộ tham gia. Với các biện pháp trình diễn, sử dụng phân hữu cơ bằng phương pháp lên men sinh học, bón phân cân đối, điều chỉnh giải vụ bằng phương pháp cắt tỉa cành thủ công. Sau gần 5 tháng thử nghiệm cho thấy, cây ổi cho năng suất cao hơn, mẫu mã đẹp, ngọt và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Gia đình chị Nguyễn Thị Huyền hiện có 5 sào đất trồng ổi đang thực hiện theo mô hình thâm canh này của Trạm Khuyến Nông. Sau một thời gian thử nghiệm, chị nhận thấy.
Khi được tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật do Trạm Khuyến Nông thành phố hướng dẫn, thì gia đình tôi cũng đã thực hiện đúng theo những cái quy trình mà được tập huấn. Lượng đẻ quả to mà đẹp, nói chung là ăn chất lượng thì giòn, ngọt.
Mô hình giống lúa mới và ứng dụng bón phân nén rúi sâu NK kết hợp cấy hàng rộng hàng hẹp với tổng diện tích cả hai vụ là 140 ha, có 140 hộ dân ở 13 xã phường trên địa bàn thành phố tham gia. Đồng thời thực hiện hai mô hình sản xuất giống lúa mới tại xã Sơn Cẩm và Tân Cương với diện tích 10 ha và có 62 hộ dân tham gia. Theo nhận định của các hộ dân tham gia mô hình, hầu hết các giống lúa mới đều sinh trưởng phát triển tốt, khả năng chống chịu sâu bệnh, chống đổ. Đồng Liên là một xã thuần nông nên năm vừa qua, Trạm Khuyến Nông thành phố đã phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện trình diễn một số mô hình sản xuất giống ngô lúa mới. Qua các mô hình trình diễn, người dân đã được tiếp cận với các giống cây trồng mới, áp dụng vào canh tác trên đồng đất của mình. Ông Nguyễn Trọng Luyện, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Liên cho biết, việc triển khai giống cây trồng mới đã giúp bà con nông dân mở ra hướng sản xuất mới mang lại hiệu quả kinh tế.
Thì được sự quan tâm của Ủy ban Nhân dân thành phố, đặc biệt là Trạm Khuyến Nông thành phố đã chuyển giao khoa học kỹ thuật cho bà con nhân dân. Với cái tiến độ sản xuất về cây lúa thì triển khai cái mô hình cấy hàng rộng hàng hẹp, sử dụng phân rúi sâu thì cái hiệu quả canh tác nó nổi trội. Đặc biệt là tất cả các cái mô hình luân canh cây trồng mà Trạm Khuyến Nông triển khai cho Đồng Liên thì đều có cái hiệu quả, mang lại cái năng suất trên diện tích cây trồng là rõ rệt.
Với mục tiêu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật đưa giống mới vào sản xuất, đồng thời duy trì bảo tồn giống chè đặc tính tốt của giống chè Trung Du, tạo ra sản phẩm chè đặc sản có chất lượng cao, Trạm đã triển khai mô hình trồng chè cành Trung Du dòng 14 LCT1 với quy mô 5 ha, có 15 hộ tham gia tại các xã Tân Cương, Phúc Xuân, Phúc Triều, Sơn Cẩm, đồng thời thực hiện mô hình sản xuất chè theo hướng an toàn, theo tiêu chuẩn Việt Gáp tại Hợp tác xã chè Việt Hương, xã Quyết Thắng. Mô hình chè Việt Gáp đã được công nhận và thực sự mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân. Bà Lý Thị Hương, một trong những hộ dân tham gia mô hình, chia sẻ.
Vừa qua thì sau khi làm Việt Gáp thì có nhiều cái là, thứ nhất là về cách cái quy trình chăm sóc. Đấy, cái việc duy trì được cái độ bền cho cây chè. Đấy, cũng đã làm một cái đóng góp cho cái việc duy trì được cái sản lượng chè hàng năm, cộng với lại khi mà đã được làm theo quy trình Việt Gáp thì có rất nhiều cái lợi. Thì cái lợi để cho bà con hướng tới đó là cái chất lượng chè và cái thu nhập được tăng lên. Thu nhập tăng lên thì bà con rất là yên tâm, phấn khởi và đi theo làm cho rất là tốt.
Bên cạnh các mô hình trồng trọt, mô hình chăn nuôi gà ri lai theo hướng an toàn sinh học cũng được Trạm Khuyến Nông thành phố triển khai thực hiện tại xã Quyết Thắng, phường Thịnh Đán với quy mô 2.000 con gà ri lai. Mô hình này được đánh giá thành công bởi giống gà ri lai khỏe, nhanh nhẹn, tỷ lệ nuôi sống trong 4 tuần đầu đạt 98-100%. Gà chăn nuôi bán chăn thả theo hướng an toàn sinh học, bổ sung phế phụ phẩm nông nghiệp. Chi phí thức ăn giảm sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao, chất lượng thịt gà thơm ngon, tạo ra sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng. Ông Trần Văn Khoa, xóm Trung Thành, xã Quyết Thắng tham gia mô hình chia sẻ.
Ưu điểm của giống gà di này thì nó ít bệnh tật. Hai là sức nó nuôi của nó cái tăng trọng thì nó tăng từ từ thôi. Nó không tăng nhanh. Đấy, nhưng mà đã được tiêm vaccine kháng bệnh cho tốt.
Mô hình nuôi thâm canh cá rô phi dòng đường nghiệp là năm đầu tiên trạm khuyến nông đưa giống cá rô phi mới này vào chăn nuôi thử nghiệm. Tại 3 hộ dân của xã Quyết Thắng, Tích Lương, với quy mô 6.000 m2 mặt nước đã thả 14.400 con cá giống. Theo đánh giá, sau 6 tháng nuôi thử nghiệm, cá đã đạt trọng lượng từ 800 đến 1.200 gram. Ước tính sản lượng cá rô phi đường nghiệp đạt 18 đến 20 tấn một hecta mặt nước. Bà Nguyễn Thị Vân, xóm Cây Xanh, xã Quyết Thắng thực hiện mô hình nhận định.
Cái lúc mà tôi biết được có cái chương trình có cái giống cá mới này thì mình cũng đăng ký với trạm khuyến nông, thế họ cũng cho mình tập huấn khoa học kỹ thuật để biết được cái đặc tính của con cá này như thế nào để mình nuôi. Thực ra muốn nuôi là phải biết đặc tính của nó thì mới nuôi được. Thế xong rồi là trạm khuyến nông họ cũng cho mình đăng ký, xong rồi là đầu tư cá vào thì mình cũng đối ứng với nhà nước. Cũng có đóng góp đối ứng tiền cám, tiền giống. Thế xong rồi là tập huấn khoa học kỹ thuật, mình cứ chăn theo chương trình hướng dẫn của trạm khuyến nông thôi. Mới lại cái tài liệu tập huấn này. Thế nhưng mà mình thấy là chăn cái con cá này đúng là nó cũng hơn những cái loại rô phi đơn tính kia. Trước đây cái rô phi đơn tính đã là tốt rồi. Nhưng mà cái giống này thì nhưng mình thấy thứ nhất là nó cũng hợp với cái đồng đất của mình. Thế mới lại nó cũng là cái con cá nó phát triển tốt. Chịu chống chịu rét tốt, bệnh tật không có gì cả. Từ lúc nuôi đến giờ nó không có bệnh tật gì. Thế mà lớn nhanh, chăn dễ, chất lượng thịt thì ngon hơn.
Tuy đây mới là các mô hình thử nghiệm, nhưng với sự phối hợp chặt chẽ giữa trạm khuyến nông thành phố cùng chính quyền địa phương, các mô hình này đã nhận được sự hưởng ứng của các hộ dân và đã bước đầu mang lại hiệu quả. Trong thời gian tới, các mô hình này sẽ được trạm triển khai nhân rộng để bà con nông dân được tiếp cận đưa vào sản xuất nhằm nâng cao nguồn thu từ sản xuất nông nghiệp. Ông Vũ Công Định, trạm trưởng trạm khuyến nông thành phố Thái Nguyên cho biết.
Thực hiện chỉ đạo của ban thành phố Thái Nguyên thì năm 2018 thì trạm nông thành phố Thái Nguyên đã xây dựng cái kế hoạch chương trình công tác năm. Mục tiêu nào chủ yếu là nhằm đưa xây dựng những cái giải pháp để thực hiện cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong lĩnh vực nông nghiệp phát triển nông thôn. Đến năm 2018 thì trạm đã triển khai 17 cái mô hình kinh tế thuận, trong đó trọng tâm vào 3 cái lĩnh vực: một là trồng trọt, hai là chăn nuôi, ba là lĩnh vực thủy sản. Những cái kết quả mô hình nào thành công tốt thì chúng tôi sẽ nhân rộng, và những cái trong năm qua chúng tôi đã đề xuất với thành phố là đã có một số cái cơ chế nhân rộng những cái biện pháp kỹ thuật mới và cái giống mới nó có cái hiệu quả kinh tế cao. Thì năm 2019 thì dự kiến chúng tôi sẽ đưa tiếp tục về cái sản xuất cây lương thực, chúng tôi sẽ tiếp tục đưa bộ giống lúa mới vào để lựa chọn ra cái bộ giống tốt để đưa vào cái cơ cấu giống của các mục vụ cho thành phố.
Có thể nói các mô hình trên đều đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Từ các mô hình thí điểm nhỏ lẻ, nông dân mong muốn được mở rộng hình thành các vùng sản xuất hàng hóa, từng bước xây dựng thương hiệu để đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao đời sống của người nông dân và sự phát triển kinh tế chung của thành phố Thái Nguyên.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 25 ngày 26 tháng 1 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm có mưa phùn, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày mai có lúc có mưa nhỏ, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 15 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa phùn, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày mai có mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 14 đến 18 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm có mưa phùn, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày mai có lúc có mưa nhỏ, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 15 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa phùn, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày mai có mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 14 đến 18 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%, trời rét.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Nissan Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Nissan Thái Nguyên có địa chỉ tại đường Cách Mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên. Nissan Thái Nguyên được xây dựng với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, luôn đảm bảo phục vụ chiếc xe ô tô của quý khách thật chu đáo, chất lượng. Nissan Thái Nguyên cung cấp các dòng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc gồm Nissan Terra và Nissan Navara. Các dòng xe nhập khẩu linh kiện về lắp ráp trong nước bao gồm Nissan Sunny and Nissan X-Trail. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô mới với kiểu sáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Nissan Thái Nguyên đang chạy chương trình khuyến mại hấp dẫn trong tháng 1 năm 2019 chào đón Xuân Kỷ Hợi, như chương trình tặng tiền mặt lên tới 30 triệu cho dòng xe X-Trail, tiền mặt 10 triệu đồng và bộ phụ kiện trị giá 15 triệu đồng cho xe Terra. Nissan Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến xem các sản phẩm mới nhất để được tư vấn và lái thử trải nghiệm các dòng xe tại Nissan Thái Nguyên. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0813 588 888. Nissan Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách. Honda ô tô Thái Nguyên kính chào quý khách. Honda ô tô Thái Nguyên có địa chỉ tại đường Cách Mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên. Honda ô tô được xây dựng với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, luôn đảm bảo phục vụ chiếc xe ô tô của quý khách thật chu đáo, chất lượng. Honda Thái Nguyên cung cấp các dòng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Honda Ra, Honda City, Honda Civic, Honda Accord, Honda CR-V, Honda HR-V. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô mới với kiểu sáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Honda ô tô Thái Nguyên đang chạy chương trình khuyến mại hấp dẫn cho xe Honda CR-V và Honda Ra. Khuyến mại bảo hiểm thân vỏ xe cho Honda CR-V, giao xe sớm. Chương trình khuyến mại cho Honda Ra lên đến hơn 50 triệu. Chương trình khuyến mại cho Honda CR-V và Honda Ra chỉ áp dụng trong tháng 1 năm 2019. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến xem các sản phẩm mới nhất để được tư vấn và lái thử, trải nghiệm các dòng xe Honda tại showroom Honda ô tô Thái Nguyên. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0933 875 777. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân chi nhánh Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Chào đón Xuân Kỷ Hợi 2019, MCB tưng bừng triển khai chương trình khuyến mại, quà lộc sinh đôi, Tết vui gấp bội với vô vàn phần quà hấp dẫn, tổng trị giá lên đến gần 3 tỷ đồng. Chương trình áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm bằng Việt Nam đồng tại tất cả các điểm giao dịch của MCB trên toàn quốc và áp dụng với sản phẩm tiết kiệm An Thịnh, tiết kiệm An Phú. Đặc biệt từ ngày 10 tháng 12 năm 2018 đến hết ngày 9 tháng 3 năm 2019, các chủ thẻ tín dụng MCB, Visa gửi chương trình tiết kiệm An Thịnh, tiết kiệm An Phú với số tiền từ 500 triệu trở lên sẽ được tặng các sản phẩm thiết thực như áo mưa, bình giữ nhiệt, bình nước lốc Enlock, mũ bảo hiểm, ba lô rút, túi kéo. Đặc biệt khách hàng còn được tham gia quay số tuần với giải thưởng cao nhất là xe máy Honda Vision bản thời trang trị giá 35 triệu đồng. Quay số cuối chương trình với giải thưởng là một cây vàng SCC 4 số 9 trị giá 38 triệu đồng, hoặc chương trình cao mỗi ngày với 5 giải trị giá một chỉ vàng SCC trị giá 3,8 triệu đồng. Ngoài ra, với chủ thẻ khách hàng MCB Visa, khi tiêu dùng trong giai đoạn này có thể giảm 15%, tối đa 300.000 đồng một đơn hàng có giá trị từ 2 triệu đồng khi mua sắm trên website adezo.com và thanh toán bằng thẻ MCB Visa.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!